quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 207 với đề tài Đời sống thuộc về Thánh Linh, phần 49. Căn cứ trên thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26. Chúng tôi xin đọc sau đây. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Jesus Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy, chứ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước, từ câu 22 đến câu 23? Câu hỏi thứ hai, là người thuộc về Đấng Christ, chúng ta có đời sống trong Thánh Linh như thế nào? Từ câu 24 đến câu 25. Câu hỏi thứ ba, cần phải tránh cám dỗ nào đang gây nên sự phân rẽ khỏi sự hiệp một trong Thánh Linh? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước, từ câu 22 đến câu 23? Chúng ta đã suy ngẫm đến một ý nghĩa đầu tiên về mỹ đức mềm mại của bông trái Thánh Linh mà sứ đồ Phaolô nói đến trong thư Galati chương 5, câu 22. Ý nghĩa đó được diễn tả qua hình ảnh vị quan tòa đã bày tỏ lòng nhân từ khoan dung để kêu gọi sự cảm thông, giảm nhẹ tội trạng cho người vi phạm căn cứ trên những hoàn cảnh của họ. Qua đó, liên hệ đến hình ảnh vị quan tòa thiên thượng đã không lập tức xử phạt tội nhân theo sự vi phạm của người đó, nhưng thể hiện bằng lòng nhân từ thương xót rất lớn của Ngài để tội nhân có cơ hội ăn năn. Hôm nay, chúng ta suy ngẫm về cách hành xử mềm mại không những là bông trái tự nhiên nảy sinh ra trong đời sống người thuộc về Chúa, song đó còn là cách hành xử khôn ngoan đem đến những kết quả tích cực cho người thể hiện sự mềm mại cũng như người được đối xử như thế. Đối với người chủ động đối xử cách mềm mại, có thể giúp cho chính mình thoát khỏi những hậu quả có thể xảy đến bởi cơn nóng giận của người khác. Hay nói cách khác, đó là khi một người đang nóng giận và toan định ý sẽ hành động báo trả đối cùng mình, nhưng nhờ cách đối xử mềm mại mà giúp người đó sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn, cơn giận cũng theo đó mà tan biến đi, lòng toan định điều ác cũng sẽ không còn nữa. Trong Kinh Thánh sách Sa-mu-ên thứ nhất, chương thứ 25, đã ghi lại một câu chuyện có nội dung như thế. Lúc bấy giờ, David đang trong hành trình chạy trốn sự truy đuổi của vua Saul. Ông cùng những người theo mình cần có lương thực để có thể sử dụng trong những ngày gian khổ này. Được biết gần đó có một người rất giàu có tên là Na-banh. David bèn sai 10 gã trai trẻ đi đến để cầu xin sự giúp đỡ về lương thực. Vốn là vì trước đó khi tôi tớ của Na-banh chăn chiên và đóng trại ở gần nơi David cùng những kẻ thuộc về ông thì đều được bình yên và được đối xử cách tử tế. Giờ đây trong cơn khốn khó nên David muốn nương nhờ nơi sự giúp đỡ của Na-banh. Đồng thời đó cũng là cơ hội để Na-banh bày tỏ chút lòng cảm kích trước những người đã từng tử tế với mình. Vả lại, với sự giàu có của Na-banh thì chút lương thực đó chẳng đáng là chi. David ở trong rừng hay rằng Na-banh hớt lông chiên, bèn sai 10 gã trai trẻ đi mà dặn rằng: "Hãy đi lên Cạc-mên tìm Na-banh, nhân danh ta chào người và nói rằng: nguyện ông được bình yên, nguyện nhà ông cũng được bình yên, phàm vật gì thuộc về ông đều được bình yên. Và bây giờ tôi có hay rằng ông có những thợ hớt lông chiên. Trong lúc các kẻ chăn chiên ông ở gần chúng tôi chẳng hề khuấy khuất chúng nó, và trọn hồi chúng nó ở tại Cạc-mên chẳng có thiếu mất gì hết. Hãy hỏi tôi tớ ông về điều đó, chúng nó sẽ nói cùng ông. Vậy xin các gã trai trẻ được ơn trước mặt ông, vì chúng tôi đến trong ngày tốt lành. Hãy tay ông tìm thấy vật gì, hãy ban cho các tôi tớ ông và cho con ông là David." Theo Sa-mên thứ nhất chương 25 từ câu 4 đến câu 8. Thế nhưng thật bất ngờ thay, cách mà Na-banh đối xử cùng David, ông bày tỏ mình là một người đầy lòng ích kỷ, không những không cho nhưng còn buông lời dèm chê, khinh bỉ đối với David và mọi người thuộc về ông. Sau khi nghe các gã trai trẻ về thuật lại mọi điều ấy, David bèn nổi giận và tuân dẫn 400 người đeo gươm bên mình để tìm Na-banh. Vậy các gã trai trẻ của David đi đến và nhân danh David lặp lại cho Na-banh mọi lời ấy, đoạn nín lặng. Nhưng Na-banh đáp cùng các tôi tớ David rằng: "Ai là David? Ai là con trai của Isai? Những tôi tớ trốn khỏi chủ mình ngày nay lấy làm đông thay. Lẽ nào ta lấy bánh, nước và thịt ta dọn sẵn cho các thợ lông chiên mà cho những kẻ chẳng biết ở đâu đến sao?" Những gã trai trẻ của David thối đường trở về. Đến nơi, chúng nó thuật lại các lời ấy cho David nghe. David bèn nói cùng các người theo mình rằng: "Mỗi người trong chúng ta hãy đeo gươm mình." Chúng đeo gươm mình và David cũng đeo gươm của người. Ước chừng 400 người đi lên theo David, còn 200 người ở lại giữ đồ vật. Theo Sa-mên thứ nhất chương 25 từ câu 9 đến câu 13. Trước tình cảnh hết sức căng thẳng, sự giết chóc là tai họa khó có thể tránh khỏi cho nhà Na-banh và những kẻ thuộc về ông. Nhưng rất may, lúc đó vợ của Na-banh là bà Abigail đã biết được. Và bởi cách cư xử mềm mại đầy khôn ngoan của bà mà cứu thoát cả nhà ra khỏi hậu quả kinh khiếp sắp xảy đến. Abigail vội vàng lấy 200 ổ bánh, 2 bầu da rượu nho, 5 con chiên được nấu chín, 5 đấu hột rang, 100 bánh nho khô và 200 bánh trái vả khô chất lên lưng lừa. Đoạn, người nói cùng các tôi tớ rằng: "Hãy đi trước ta, ta sẽ đi theo các ngươi." Nhưng nàng không nói chi hết cùng Na-banh, chồng mình. Nàng cưỡi lờ đi xuống theo một con đường có núi bao phủ, thì David và những kẻ theo người cũng xuống đụng mặt nàng. Nàng bèn gặp các người đó. Khi Abigail thấy David, liền lật đật xuống lừa mình và sắp mình xuống đất tại trước mặt David mà lạy. Vậy nàng phục dưới chân người mà nói rằng: "Lạy Chúa, lỗi về tôi. Xin cho phép con đòi ông nói trước mặt ông. Xin hãy nghe các lời của con đòi ông. Xin Chúa chớ kể đến người hung ác kia là Na-banh, vì tánh hắn thật hiệp với nghĩa tên hắn. Tên hắn là Na-banh, và nơi hắn có sự điên dại. Còn tôi là con đòi Chúa, chẳng có thấy những người Chúa đã sai đến. Bây giờ, Đức Giê-hô-va đã ngăn Chúa đến làm đổ huyết ra, và lấy chánh tay mình mà báo thù. Tôi chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống và mạng sống của Chúa mà thề. Nguyện các thù nghịch Chúa và kẻ tìm hại Chúa đều như Na-banh. Và bây giờ, này là lễ vật mà con đòi Chúa đem đến dâng cho Chúa, để phát cho các người đi theo sau. Xin hãy tha lỗi cho con đòi Chúa. Đức Giê-hô-va quả hẳn sẽ lập nhà Chúa được bền lâu, vì Chúa đánh giặc cho Đức Giê-hô-va, và trọn đời Chúa sẽ chẳng tìm thấy một sự ác nơi Chúa." Theo Sa-mên thứ nhất chương 25 từ câu 18 đến câu 28. David nghe mấy nhiêu lời thì lòng tiêu tan hết bao phiền muộn. ông đẹp lòng về cách hành xử mềm mại và khôn ngoan của Abigail. Chính bà cũng hết thảy mọi người trong gia đình thoát khỏi tai họa kinh khiếp gần xảy đến cho mình. David đáp cùng Abigail rằng: Đáng ngợi khen Jehovah Đức Chúa Trời của Israel, vì đã sai ngươi đến đón ta ngày nay. Đáng khen sự khôn ngoan ngươi và chúc phước cho ngươi, vì ngày nay đã cản ta đến làm đổ huyết và ngăn ta dùng chính tay mình mà báo thù cho mình. Nhưng ta chỉ Jehovah Đức Chúa Trời hằng sống của Israel là đấng đã cản ta làm điều ác, mà thề rằng nếu nàng không vội vàng đến đón ta thì đến sáng mai phàm vật gì thuộc về Na-banh sẽ chẳng còn lại vật mọn hơn hết. Theo Sa-mên thứ nhất chương 25 từ câu 32 đến câu 34. Sự mềm mại, dịu dàng đầy khôn ngoan của bà Abigail đã xoa dịu cơn nóng giận như lửa cháy phừng trong lòng David, đồng thời cứu bà và cả nhà mình thoát khỏi tai họa kinh khiếp sắp xảy đến. Đời sống thể hiện sự mềm mại, dịu dàng có bông trái thánh linh luôn đem đến kết quả làm nguôi cơn giận của người mình đối diện, tránh xung đột và đem đến sự hòa bình trong mối quan hệ với nhau. Bài học áp dụng: mâu thuẫn dẫn đến xung đột trong cuộc sống là điều khó có thể tránh khỏi. Vấn đề không phải là chúng ta mong muốn đừng bao giờ xảy ra mâu thuẫn, nhưng quan trọng là chúng ta phải biết cách hành xử như thế nào để biến căng thẳng trở nên nhẹ nhàng. Một lời nói khiêu khích hay thái độ cọc cằn sẽ như dầu châm thêm vào ngọn lửa, khiến cho một người đang nóng giận càng tăng cơn giận thêm gấp nhiều lần, dẫn đến những hậu quả đáng tiếc khó lường. Nhưng lời nhẹ nhàng cùng thái độ mềm mại có thể dập tắt ngọn lửa giận hừng hừng trong lòng người đang nóng giận. Là những người thuộc về Chúa, đã nhận lãnh đời sống mới và bước đi theo sự dẫn dắt của Thánh Linh, bông trái mềm mại cần phải được thể hiện luôn trong đời sống. Không những đó là nét đẹp của người con Chúa, song còn đem đến cho chúng ta những lợi ích càng hơn trong các mối quan hệ với mọi người. Không những hạn chế tối đa sự mâu thuẫn, xung đột có thể xảy đến, song còn khiến chúng ta được mọi người càng thêm yêu mến bởi cách cư xử mềm mại, dịu dàng của chúng ta. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 5 từ câu 22 đến câu 26 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 208 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Lòng đã nghi kinh hãy xưa tiêu sạch bởi ơn Giêsu chuộc tôi. Từ lúc chính tôi được cứu, từ khi Giêsu buông tha lòng ngựa tôn cao danh Giêsu. Từ lúc chính tôi được cứu, trọn đời quyết sẽ giang rao danh Giêsu. Lòng tôi khôn ta xiết cánh vui tươi từ lúc thoát ly đường tối, đều do công nghĩa huyết Chúa tuôn rơi bởi ơn Giêsu chuộc tôi. Từ lúc chính tôi được cứu, từ khi Giêsu buông tha lòng ngựa tôn cao danh Giêsu. Từ lúc tôi được cứu, trọn đời quyết sẽ giang rao danh Giêsu. Giờ đây tôi có chỗ sẵn trên trời, từ lúc thoát ly đường tối là nơi vinh quang sống vui muôn đời bởi ơn Giêsu chuộc tôi. Từ lúc chính tôi được cứu, từ khi Giêsu buông tha lòng ngựa tôn cao danh Giêsu. Từ lúc chính tôi được cứu, trọn đời quyết sẽ giang rao danh Giêsu.